đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 25 tháng 11 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay chú khỏe không? Chú ăn gà tây nhiều không?
Tôi khỏe thưa cô. Sáng hôm qua bằng giờ tôi gọi điện thoại gà tây cho không biếu không, gọi không ai nhận cả.
Gọi Nam Phương là Nam Phương tới rồi.
Thôi thì có lẽ tôi sẽ gửi sang cô vậy. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tháng 11 thưa cô. Và như tôi với cô vừa mới nói chuyện, lễ tạ ơn đã được 2 ngày. Cuộc đời mỗi người có những mốc mà ta dừng lại để mừng, để tạ ơn nhân dịp mừng kỷ niệm đó, biến cố đó đến với chúng ta hàng năm thưa cô. Trong cuộc sống dĩ nhiên ai cũng có quyền, nhưng tổ chức lễ tạ ơn như thế nào cho phù hợp với cung cách sống của ta thì điều đó tốt hơn. Xung quanh ta vẫn còn có bao nhiêu trái tim lỗi nhịp đập cần sự quan tâm, còn bao nhiêu nhà rách nát đang cần ta chung tay để xây sửa. Vẫn là quyền tự do của mỗi người như tôi mới thưa trên, nhưng tôi vẫn thầm nghĩ càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì lòng càng thanh thản bấy nhiêu. Có nơi không được nói lên lời tạ ơn với Thượng Đế, không được nói lên lời tạ ơn với những người chung quanh. Nói ra là xuyên tạc, là chống lại nhà nước, là đồng phạm với tổ chức này, tổ chức kia cướp bóc bạo hành. Tháng 11 gần đi qua và nhường chỗ cho tháng 12, tháng mùa vui mùa an lành ở tại xứ Hoa Kỳ này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này sau ngày lễ tạ ơn. Xin gửi lời đến phía bên kia biển thành phố Thăng Long rất là thân mến của tôi, người bạn rất là thân quý, luật sư Hà Huy Sơn. Xin gửi lời chào đến luật sư Hà Huy Sơn ạ.
Xin chào anh Phan Đình Minh và các quý khán nghe lại.
Thứ nhất là tôi xin bày tỏ lời cảm ơn với tôi là vì chúng ta đang ở cái thời điểm mùa đông ở bên Hoa Kỳ này. Giữa tôi với ông cách nhau 13 tiếng, bây giờ Hà Nội cũng hơi khuya rồi, 10 giờ đêm. Cảm ơn luật sư đã thức khuya để chúng ta anh em được lâu lâu được tâm tình với nhau. Xin hỏi thăm thời tiết Hà Nội như thế nào thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh thì Hà Nội giờ cũng đang chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông. Nhưng cái nhiệt độ thì cũng mới là độ 21 đến 23 độ rồi.
Tức là chưa có lạnh gì lắm, vẫn còn nóng. Vẫn còn nóng. Tôi đang nói với ông giới thiệu thành phố Dallas. Tôi nghĩ không người Việt Nam nào không biết xứ Texas Dallas của tôi. Trái tim của nước Hoa Kỳ này và tình người rộng lớn như trái tim cũng như vòng tay vậy thưa luật sư. Tôi vừa mới nói chuyện đến ngày lễ tạ ơn. Chắc chắn chúng ta mỗi người mỗi nơi đều có cái tâm tình tạ ơn cả. Riêng đối với tôi với ông là người hai người bạn rất là thân mến với nhau, và tôi biết ông đã tổ chức công ty luật của ông được 10 hay 12 năm. Trong 10 hay 12 năm đó, luật sư Hà Huy Sơn có điều gì cần nói đến chữ tạ ơn đối với ai hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng. Thì đối với tôi, nhà luật sư đó là một nghề nghiệp, nên cái tạ ơn đầu tiên của tôi là tạ ơn đối với các cái khách hàng đã giúp tôi và công ty tồn tại đến ngày hôm nay, và tạ ơn những người mà đã yêu quý tôi.
Ông tạ ơn những người yêu quý ông. Trong đó có tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Bay Vào Đài này, cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, đang mang chương trình này đi toàn cầu. Trong khi ông viết lên cái trang nhà của ông dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tâm. 10 năm qua đi, ông vừa mới tạ ơn khách hàng, những người thân mến đối với công ty. Ông vẫn giữ ba cái tiêu chuẩn này, cái điều đó có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ vâng, thưa anh, tôi vẫn giữ cái nguyên tắc đó.
Ông có viết nữa, và tôi cũng biết nữa, là buổi nói chuyện của tôi với ông luôn luôn có những điều rất là nhạy cảm. ông nhận tất cả những phiên tòa nhạy cảm nữa. Những phiên tòa nhạy cảm như ngày hôm qua tại Văn Giang, những phiên tòa nhạy cảm tại Thủ Thiêm, những phiên tòa nhạy cảm những người bạn rất là thân mến của tôi, của ông, nhà văn Phạm Thành, nhà văn Trần Đức Thạch. Ông có bao giờ ông nghĩ lại những cái điều ông làm đã qua, và ông cảm thấy ông hài lòng với cái điều ông đã làm và qua công ty Hà Huy Sơn hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, tôi vẫn tin tưởng là những cái điều mình làm là đúng với cái mong muốn của cá nhân, và cũng có cái ích cho một số người mà người ta cần đến tôi.
Tôi đang nghĩ không biết có điều tôi phát biểu có thể không đúng, nhưng cái điều phát biểu của tôi nó đúng với những người ông quen, những điều người tôi biết. Có thể làm luật sư tại Hoa Kỳ này nó dễ hơn, thưa ông. Có thể làm luật sư tại Việt Nam, ông đang đi trên một đường dây, sợi dây không biết là sẽ ngã bên nào, té bên nào. Những người ông biết đến Huỳnh Văn Đông, luật sư còn trẻ, đáng tuổi em ông, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Chuyển hay Võ An Đôn. Có lúc nào ông suy nghĩ về cái nghề luật của ông nó bấp bênh hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi tất nhiên qua những cái người bạn mà cũng đã bị cụ thể hành nghề hoặc thậm chí vào tù về cái chuyện làm nghề luật sư, thì tôi thấy cái nghề luật sư ở Việt Nam cũng rất là bấp bênh, và tôi luôn ý thức được cái điều đó.
ông đã ra trường luật là lâu lắm rồi. Có khi nào ông nhìn lại sau 10 năm, tôi biết ông sẽ không đổi nghề, nhưng tôi vẫn hỏi về, có khi nào ông nghĩ ông sẽ đổi nghề không? Còn nếu ông đổi nghề, ông làm cái gì, thưa ông?
Vâng, nếu mà xã hội Việt Nam thay đổi thì tôi nghĩ là tôi sẽ đổi nghề, và đổi nghề thì sẽ làm nông dân.
tôi mới sang... Tôi đi ra khỏi nước, tôi là Bắc Kỳ di cư, chắc không biết rồi. Tôi đi ra khỏi nước năm 1975, tôi đang từ thầy Phạm Toàn vẫn thương tôi, gọi tôi là ông Giặc. Tôi là một phi công xuống làm nông dân. Làm nông dân phiền lắm, buồn lắm. Nhưng mà không sao, cuộc đời nó như thế mà. Mà có lúc nào chăng nữa, khi mai mốt ông ở cái tuổi tôi, ông về ông làm nông dân vui thú, điển viên cũng được. Nhắc đến những phiên tòa nhạy cảm, nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, nhắc đến những người có cái bằng hành luật tại Việt Nam. Nếu tôi không hỏi ông ngay câu nó đang nổi cộm ở Việt Nam bây giờ, vụ chấn động ngày 14 tháng 11 đối với một cựu dân biểu quốc hội, đối với một tiến sĩ luật sư, tôi không biết ông có đi học với ông tiến sĩ luật ngày xưa, tôi đã có được lần tôi nói chuyện với ông ấy. Một nhân vật được nhiều người rất yêu mến, và là vì người này nói thẳng thắn. Nói thẳng thắn như ông vậy, Hà Huy Sơn vẫn nói thẳng thắn, rất là nhạy cảm trên chương trình này. Ông biết cái gì về vụ án mới đây, mới xảy ra đây, cách đây mấy ngày với tiến sĩ luật sư Lưu Bình Dưỡng, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tiến sĩ Lưu Bình Dưỡng thì cũng là người mà học đại học thì cũng tốt nghiệp trước tôi độ một năm thôi. Nhưng mà ông ấy thì học là học về ngành luật, còn lúc tôi tốt nghiệp và tôi học về trường đại học kinh tế. Sau đó thì tôi mới học luật. Còn sau này thì tôi cũng có gặp tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng trong một cái vụ việc của khách hàng. Thì qua các cái thông tin thì tôi chỉ biết trên báo chí là cái việc ông bị bắt theo cái thông tin trên báo chí vậy thôi, chứ còn phía sâu xa, phía sau là gì thì tôi cũng không được biết.
Có ai ngạc nhiên không? Có ngạc nhiên khi việc cựu dân biểu tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng bị bắt hay không? Ông có ngạc nhiên hay không thưa ông?
Tôi cũng có phần không ngạc nhiên, tại vì là ông ấy nói những cái điều mà nhiều người người ta không ưa thích, và những cái người người ta không ưa thích thì người ta lại có quyền lực, nên có thể là ông ấy cũng sẽ bị mắc vào cái lỗi này lỗi khác, thì là cái điều mà nó dễ xảy ra. Đấy là cái thứ mà tôi không ngạc nhiên, nhưng mà cái điều ngạc nhiên là mà ông ấy trước khi bị bắt thì cũng chưa bị xử lý, hay là chưa có một cái dư luận hay có một cái thông tin đồn đoán gì cả mà lại bị bắt, thì tôi cho rằng là đấy nó cũng hơi bất ngờ.
Nó có ảnh hưởng gì đến thời gian tính sắp sửa có đại hội đảng, đại hội này, đại hội kia? Được suy nghĩ cho tôi như vậy, tôi hỏi như vậy, tôi không biết rõ đâu đại hội nào đâu. Nó có ảnh hưởng gì không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Tôi nghĩ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, tại vì là ông Lưu Bình Nhưỡng thì cũng không phải là một người đang giữ cái chức vụ gì lớn ở trong đảng cả, nên cái việc ông bị bắt thì chắc là chẳng ảnh hưởng gì. Cái việc mà cơ cấu nhân sự của cái đại hội đảng sắp tới, cái quan điểm của tôi như vậy.
Chưa, nhiều khi người ta nói vạ miệng, chuyện vạ miệng là chuyện thường. Tôi không dám nói đối với ngành luật sư gì các ông nói nhiều hơn, hay đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tôi cũng nói nhiều hơn. Nhưng luật sư có nói qua là có những điều ông phát biểu làm nhiều người không vừa lòng, nhiều người không vừa hài lòng cho lắm. Mà những người không hài lòng cho lắm tất cả là những người đều trong lãnh đạo trong Đảng Cộng sản cả. Có một người nói hình như là một ông trung tướng công an ngày xưa cũng không lớn tuổi hơn ông đâu, sinh năm 1955, sau này làm lớn làm tới chức phó thủ tướng. Ông Trương, tôi cũng nhắc đến ông Trương Hòa Bình. Trương Hòa Bình nói là cứ để nó chờ ở đó. Có phải đó là một cô hăm dọa cách đây mười mấy năm hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, cái thông tin đấy thì tôi cũng chưa được tiếp cận mà cái trí thức, nên không biết là có cái chuyện ông Trương Hồng Bình ông nói cái câu đấy hay không, nên tôi không bình luận được.
Tôi cũng đọc, tôi cũng không biết, nhưng mà thực sự ấy, luật sư biết là có cái tôi thích là luật sư là hai bên, khi luật sư biện hộ cho bên phía bên tôi, rồi có một sư nữa biện hộ cho cô kỹ sư của tôi là phía bên kia là cô Nam Phương, thì hai ông luật sư cãi nhau như mổ bò vậy. Nhưng mà buổi chiều thì tôi ra đi uống cà phê với luật sư, thì phía bên kia ông luật sư cũng ngồi uống cà phê với tôi, tức là họ chỉ cãi nhau bên tòa cho nó vui thôi. Có thắng thì ông luật sư Hà Huy Sơn cũng có tiền của tôi, có thua thì ông luật sư của cô Nam Phương cũng có tiền của cô ấy. Cái sự suy nghĩ về như vậy, một cái trong cái ngành luật sư họ chỉ làm theo cái công nghiệp của họ, tôi suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo tôi thì làm nghề luật sư thì nó cũng như là các nghề khác, nó cũng phải có thù lao để mà người ta tồn tại. Còn cái chuyện thắng thua nó không quan trọng, mà quan trọng là cái vấn đề nó được mổ xẻ dưới cái góc độ pháp lý, cái hai bên người ta được trình bày cái quan điểm của người ta, thì cái đấy là cái thắng của công lý, cái thắng của xã hội.
Có người nói công lý phải có tỷ lệ. Theo như ông lịch, ông định nghĩa công lý là công lý đâu có phải có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm công lý, bao nhiêu phần trăm không công lý, phải không, thưa luật sư?
Khái niệm này thì tôi thấy ông Lưu Bình Nhưỡng ông ấy đưa ra thì phải, nên tôi cũng rõ lắm về cái khái niệm tỷ lệ phần trăm công lý nó như thế nào.
Ở bên Hoa Kỳ tôi có cái đặc biệt là ông biết là bên Hoa Kỳ này khác ở Việt Nam là chúng tôi có hai viện, ngay ở tiểu bang chúng tôi cũng có hai viện này, Thượng viện và Hạ viện. Hầu hết các vị dân cử của Hoa Kỳ hầu hết đều là những người luật sư cả. Khi là một người luật sư học đầy đủ những cái điều ông ta học đầy đủ những điều ông ta thực hiện, ông ta là người đại diện cho dân, thì những cái điều đó chắc chắn một phần nào, hay tôi dám nói là 80% đúng với những người mà dân cử ra. Đối với trường hợp ông tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng, tôi xin hỏi ông trước khi ông nói tiếp, ông định nghĩa tôi, người ta nói là ông ấy có dân túy là thế nào, thưa luật sư?
Vâng, theo tôi hiểu cách đơn giản, tức là dân túy tức là nói hoặc là làm những cái gì đó để lấy lòng xã hội, lấy lòng công chúng. Chứ còn thì cái người ta cũng không quan tâm đến là cái việc người ta nói nó có thể làm được hay nó có thể diễn ra trong thực tế hay không.
Phần nào giải thích tôi cũng biết rồi, nhưng mà bên này thì chúng tôi nói theo dân túy, tức là nói lấy lòng dân đấy, nói lấy phiếu. Có nhiều những phiên tòa mà nếu mà tôi được biết những người này, tôi sẽ nói là nên mời luật sư Hà Huy Sơn đi. Cũng có những người Việt Nam mà nhờ tôi hỏi, tôi cũng nói là nên mời luật sư Hà Huy Sơn đi. Có những điều mới xảy ra đây trong Việt Nam nổi cộm. Thứ nhất là cách đây một năm, ông biết về vụ bà Trương Mỹ Lan. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là một người nào có thể ở trong Việt Nam nhá, ở trong Việt Nam mà có thể, tôi không biết gọi là tham nhũng hay không, hay làm cách nào đó để bà ấy có tới 41 tỷ đô la. Mỗi 1 tỷ đô la là 1.000 triệu đô la một người như vậy. Rồi sau vụ bà Trương Mỹ Lan và con gái Trương Thị Vân gì đó, tôi cũng không biết tên họ nhiều lắm đâu, đến vụ ông Quyết Còi FLC, đến vụ động sản Tân Minh Hoàng, nó có một cái điều gì nó liên hệ hay nó liên đới với những cái điều mà người ta nói là ông Nguyễn Phú Trọng đang nuốt lõi không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì bây giờ làm những các cái vụ án kinh tế thì nó để mà người ta lấy được cái tiền bạc của dân chúng, hay là tóm lại người ta lừa đảo chiếm đoạt được tài sản với khối lượng lớn, hàng nghìn tỷ, hàng triệu tỷ đấy, thì đều có sự giúp sức của cán bộ nhà nước có chức có quyền, hay nói cái khác là cái tệ nạn tham nhũng này nó không phải là một cái hiện tượng nữa, mà có cái gì đó gần như là có thể gọi là thuộc về bản chất. Nên cái này nó liên quan đến cái công cuộc đốt lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì theo tôi thì để mà đốt lò triệt để thì phải tìm ra bản chất vấn đề, nhưng không thể là đốt hết những các cái hiện tượng như vậy được.
Luật sư nói đến cái hiện tượng đó là bản chất, từ bản chất nó sẽ đưa đến số phận của con người, cái điều định nghĩa như vậy có đúng không?
Vâng, thì bản chất thì nó sẽ quyết định thôi, nó sẽ bộc lộ ra là hiện tượng thôi, nhưng mà quyết định cái số phận con người nào mà.
Tôi đồng ý, nhưng thực sự thì ông nói nó là một cái bản chất, có nghĩa là ở Việt Nam mình có gần 100 triệu người khoảng đó, tôi xin phép tôi chỉ đọc trên net. Tôi vẫn nói là Đảng Cộng sản, ông cũng đều biết nhiều hơn tôi, đảng viên nói cho nó đúng là tôi vẫn nói dùng cái chữ là những người đi ăn theo nữa, những người nằm công bên ngoài nữa, có khoảng chừng 10 triệu. Nếu điều suy nghĩ của tôi là xét cho cùng thì các quan chức đảng hay các giới tài phiệt địa phương họ cũng cần nhau để đạt được tiêu chuẩn chính. Có lẽ chỗ ở chế độ nào, ở nơi nào cũng vậy, tiêu chuẩn chính là để tồn tại và để mở rộng tư bản. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy đối với con người, tất cả mọi nơi có đúng không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi thì mọi sự tồn tại của các cái cá nhân hay tổ chức thì người ta đều tuân theo cái nguyên tắc lợi ích, tức là người ta vì cái lợi ích của cá nhân này, vì cái lợi ích của tổ chức là cái tiêu chí, cái nguyên tắc tồn tại hay là hành động của họ và lý thuyết, tôi cho nó là như vậy là đúng.
Tôi nghĩ là tôi mời một luật sư ở trong trong ngày lễ tạ ơn này, đúng là vì có một người nói với tôi là chúng tôi rất vui được nghe lại tiếng nói của luật sư Hà Huy Sơn, và chúng tôi vẫn theo dõi sinh hoạt của ông ở trong nước, chúc ông nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Đó là một người nào trên thế giới nào? Họ tôi đọc được trên cái phone của tôi gửi text vào. Có người mến luật sư. Tôi không thực sự thì có những cái điều mình cần nhắc đến hay có điều mình không cần nhắc đến, là vì những cái điều tôi có nhắc với ông ấy thì ông cũng đã đọc ở trong nước rồi. Những cái điều tôi có nhắc với ông ấy thì những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này họ cũng đã đọc ở trên internet rồi. Những cái điều hay đó là được nghe ý kiến của một luật sư, đối với tôi ông có kiến thức, đối với tôi ông có kinh nghiệm, và đối với tôi ông có sự tận tâm vì tất cả những người mà tôi biết ông đã biện hộ cho, những người bạn rất là thân của tôi, và ông tôi theo tôi biết ông cũng rất là nhẹ nhàng về vấn đề mà tôi không biết là gọi là gì, lệ phí của luật sư. Nhưng ngoài tất cả những cái điều đó, có thể nghĩ nào ở trong nước tôi ngày xưa tôi có một cái người bạn rất thân của tôi, ông ấy là một nhà văn nổi tiếng có tên là Xuân Vũ. Ông ấy đi tập kết ở ngoài Bắc và ông ấy hồi tránh lại ở trong miền Nam. Chúng tôi có được gặp nhau với ông ấy khi tôi còn ở thành phố San Antonio. Có lần ông nói với tôi là miền Nam tức là bên miền Nam tôi, nơi tôi ở đấy, thua là vì trong xương có giỏi. Ông phát biểu tiếp, ông là người cộng sản, ông đi tập kết rất là đông, ông biết rõ, và ông nói là nếu mai mốt, cái này tôi phát biểu, nếu mai mốt cộng sản nó cũng có đổ là vì trong xương nó có giỏi. Câu hỏi là tất cả những cái điều nó đang xảy ra về chính trị, về kinh tế, tất cả như ông nói về tư bản, người ta cần chế độ mở rộng, chế độ vững chắc, có phải là bắt đầu xương của Đảng Cộng sản có giỏi hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, về mặt lý thuyết thì theo tôi là mọi cái chuyển biến của một xã hội thì nó cũng đều phải bắt nguồn từ cái yếu tố bên trong, yếu tố nội tại, nên cái sự thay đổi gì nó cũng phải từ bên trong, cái mâu thuẫn bên trong là cái yếu tố quyết định. Còn thì cái vấn đề xã hội Việt Nam thì cũng về mặt tăng trưởng kinh tế thì thực tế là cũng có tăng trưởng, và cái mâu thuẫn của nó thì cũng có nhiều cái mâu thuẫn là rất là trầm trọng, nên để mà đánh giá như thế nào thì phải tùy cái con mắt và góc độ của mỗi cá nhân.
Cái mâu thuẫn của mỗi cá nhân giữa tôi với ông, nhiều lần chúng ta ở thế hệ khác nhau. Ông may mắn hơn ông sinh sau. Ông không phải ở trong cái hoàn cảnh của tôi hay những bao nhiêu người trước như Trần Đức Thạch, người mà ông đã biện hộ cho, Phạm Thành ông đã biện hộ cho, những người họ sẽ dọc Trường Sơn đi vào trong miền Nam làm việc theo cái nghĩa vụ của những người công dân ở miền Bắc. Hay đối với tôi làm việc ở trong miền Nam, ngày xưa tôi là một phi công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng làm việc đúng cái nghĩa vụ của tôi đối với người miền Nam. Có những điều ông nói, những cá nhân khó, tại sao tôi với ông chúng ta không có gì khó nhau cả? Có nhiều người nói là khó để mời luật sư Hà Huy Sơn. Thực sự ra ấy, cái khó của tôi đối với ông ấy, nhiều khi tôi nghĩ là có những vấn đề nhạy cảm, ông ngại, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi mời luật sư mà luật sư từ chối cả. Và tất cả những điều hầu như tôi nói chuyện luật sư đều là những điều nhạy cảm cả. Nếu nói về những điều nhạy cảm, nếu nói về ngày lễ tạ ơn, tôi không đi ra khỏi chủ đề suy nghĩ của chúng ta ngày hôm nay đâu. Chúng ta có nghĩa là có tôi và ông là người Việt Nam, có nhiều điều đều để tạ ơn. Ngoài tôi xin phép ông để tôi thêm vào là ngoài ông tạ ơn những người mà đã giúp ông để giữ vững cái công ty trách nhiệm mà hạn chế có hạn của luật sư Hà Huy Sơn cho tới 10 năm rất là vững. Ngoài ra ông còn có những cái người ở bên tinh thần ở bên phía trên ông nữa đã soi sáng cho ông và giúp đỡ sức khỏe ông và gia đình. Tôi đang nói chuyện với ông và tôi đang nhìn hình ông ở trên cái computer của tôi. Ngoài ra chúng ta còn có cái tạ ơn đối với những người có thể người cha bác của ông lớn hơn bằng cỡ tuổi tôi, hay hơn tuổi tôi 1-2 tuổi, đã ở trong quân đội miền Bắc ngày xưa. Ông cũng biết là đã có 74 chiến sĩ hy sinh tại Hoàng Sa, Trường Sa. Ông cũng biết là có những người phía bên này, phía bên kia đều chết xuống cờ Việt Nam, cờ miền Nam, miền Bắc đều có màu vàng, màu đỏ cả. Máu đều tô màu đỏ cả. Ông cũng biết là có những người nằm xuống cần được, chúng ta nhớ ơn tạ ơn. Tại sao mình không làm được cái điều đó trong ngày lễ tạ ơn, trong mùa tạ ơn, hay đã 48 mùa tạ ơn, tôi xa quê hương, tôi phải tha hương. Tại sao mình không làm được thưa? Có cái điều gì bấn rấn, có điều gì nổi cộm trong đó cần phải nói đến hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo như cái điều anh nói thì cũng là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam người ta cũng vẫn nói đến cái chuyện là hòa hợp, hòa giải gì đó. Nên cái vấn đề này mà chưa giải quyết được thì nói đến cái điều tạ ơn những người hy sinh ở các cái góc độ khác nhau thì nó vẫn chưa được đồng nhất, nên chắc là nó vẫn còn có cái khó khăn, đó là một cái thực tế như vậy.
Đối với những điều ông vừa mới phát biểu, đối với những điều chúng tôi mong muốn, đối với tiếng nói của tôi từ chương trình Từ Cách Đồng Minh này đi từ Đài Sài Gòn 1160 AM cũng như các diễn đàn, ông cũng cảm nhận được luôn luôn trong lòng anh em chúng ta có cái tình thương của người Việt Nam với người Việt Nam. Nếu người Việt Nam với người Việt Nam mà chưa hiểu nhau được thì làm sao người Việt Nam hiểu được người Mỹ? Cái điều đó có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì tôi cũng đồng ý là những chỗ mà những người mà cùng người Việt Nam với nhau hoặc là những cái người mà có cùng văn hóa hoặc là cùng dòng máu dân tộc và còn chưa hiểu được nhau nhiều thì khó có thể hiểu được các dân tộc khác.
Nhắc đến điều đó, tôi muốn nhắc đến cái gọi là nâng cấp của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhắc đến cái điều luật sư vừa nói khó hiểu được nhau, tôi thực sự tôi ở bên Mỹ này và tôi ở ngoài quốc này gần 2/3 cuộc đời của tôi cũng chẳng hiểu được người Mỹ, tôi cũng chẳng hiểu được xã hội Mỹ, thưa luật sư, là vì cứ 4 năm thì họ đổi cái đường lối ngoại giao của họ. Mà theo cái cách nhìn của tôi ở đây ấy, có thể ông cũng phải đồng ý với tôi là hầu như lúc nào người Mỹ họ cũng thành công cả, và cái quyền lợi của họ cũng đều trên hết cả. Và cái điều họ, nếu mà họ có làm, họ trở lại với Việt Nam sau cuộc chiến trước năm 1975 thì tất cả cũng là vì quyền lợi của họ. Suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Có đúng hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, là cái điều này tôi cũng đồng ý như vậy. Và như đoạn trước thì tôi cũng nói rằng là mọi cá nhân, tổ chức hay quốc gia thì người ta cũng đều đặt cái lợi ích của họ lên trên hết.
Có một cái điều nó mới xảy ra, người ông nói và tôi cũng đồng ý, ông cũng đồng ý với tôi là mình là người Việt, mình chưa hiểu nhau thì làm sao người mình hiểu được người khác được. Sau chuyến đi của ông Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam ký cái hiệp thương gì đó, toàn diện gì đó, Việt Nam vui vẻ, có thể Việt Nam tôi nghĩ là những người cầm quyền vui vẻ là có một con đường, có thể là Mỹ là tiên, là Phật, là sức bật của Đảng, Mỹ về Việt Nam là hết ý. Nhưng rồi cũng cùng chừng vòng 1-2-3 tuần nhau, ông biết một cái công ty rất là lớn ở bên Mỹ này, nó nói với cả toàn cầu chứ không phải Mỹ này không, Intel, người cầm quyền Việt Nam đang chờ Intel sẽ đưa vào hàng tỷ đô la để mở rộng kinh tế cho Việt Nam, để giữ vững vị trí của Đảng tại Việt Nam. Nhưng chỉ trong vòng 1-2-3 tuần sau, Intel nói là chúng tôi không đến Việt Nam được. Thứ nhất là vì công nhân chưa đủ trình độ. Thứ hai là chúng tôi không chịu được cái chuyện gọi là thanh cha, thanh mẹ, thanh gì thì bỏ đi, nếu có phong bì thì tôi sẽ thanh kêu, và người ta đã đi đến nơi khác. Cái điều này có nhiều ông lớn ở trong chính quyền đấy, tôi nghe được đấy, chỉ thề đấy, văng tục đấy. Có cần phải chỉ thề văng tục khi mình chưa hiểu được người Mỹ không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Và cái câu hỏi chính là người ta nói là chúng tôi không đến Việt Nam, chúng tôi mở Intel hãng ra nữa là vì nhân công ở đây chưa đủ trình độ. Và cái quan trọng là chúng tôi không, ở bên Mỹ chúng tôi không có chuyện phong bì, Những cái điều đó có là một điều gì suy nghĩ cho ông hay cho những người cầm quyền hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi thì đây là một cái vấn đề lớn, một cái doanh nghiệp đầu tư lớn thì chắc là những người cầm quyền thì người ta cũng có lưu ý tới, nhưng mà vấn đề là người ta lưu ý như thế nào ấy thì theo như tôi như nói là cái nguyên tắc là cá nhân hay tổ chức nào người ta đặt cái lợi ích của người ta lên trên hết, trên trước lợi ích của người khác và trước cái lợi ích của xã hội.
Nhìn ra các công ty lớn, tôi không đề cập đến, có lẽ mình cũng chỉ nghe theo mình nói theo thôi, nhưng mình không biết được cái chuyện người ta làm gì như ông nói, như tôi nghĩ. Nhưng nếu nhìn vào cá nhân ông về công ty luật của Hà Huy Sơn, ông sẵn sàng ông làm tất cả những cái gì nếu mà có thân chủ cần đến, ngay cả những cái vấn đề ông nói là rất nhạy cảm. Những cái công ty lớn như vậy hay những cái vụ án lớn như vậy, nó nhạy cảm như vậy, tôi đang thực sự thì nó không có chữ nếu đâu. Nếu người ta mời ông có làm được hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, những cái gì mà trong khả năng mà Việt Nam khách hàng người ta mời thì tôi sẵn sàng tôi làm thôi. Nhưng còn cái chuyện mà làm được hay không thì trong cái quy định hành nghề của cái Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiện nay, tức là không có cái điều cam kết mà sẽ thắng hay thua đối với khách hàng.
Tôi nghĩ là không ai ở đâu vậy, làm sao ông cam kết thắng hay thua được? Ở bên này chúng tôi có bồi thẩm đoàn ở bên Việt Nam, chứ tiếng Anh nó gọi là jury. Ở bên Việt Nam có phiên tòa có bồi thẩm đoàn ngồi không, thưa luật sư Hà Huy Sơn, hay là chỉ đảng? Tôi không nói ngành tư pháp của đảng, nhưng ông chánh án của đảng cử để làm cái việc này. Ông hiểu ý câu hỏi của tôi.
Ở bên Việt Nam, vâng, ở bên Việt Nam thì về mặt hình thức thì các cái phiên tòa sơ thẩm thì cũng có các cái hội thẩm nhân dân tham gia cái hội đồng xét xử, tức là người không phải là người ăn lương của tòa án, nhưng mà đấy là về mặt hình thức thôi. Chứ còn thì điều 4 của hiến pháp Việt Nam ấy, thì đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội nên tất cả các cái vấn đề cũng đều là do đảng lãnh đạo hết.
Nhiều khi người ta nói mà hầu như thế, dĩ nhiên tôi không ở trong Việt Nam, tôi đọc được thôi, tôi theo dõi thôi, là tất cả những phiên tòa đều có quyết định quyết nghị sẵn trước rồi, chỉ ra đọc cho nó vui không, điều đó có đúng không, thưa luật sư?
Theo tôi thì về mặt bằng chứng thì tôi cũng không trông thấy có cái bản án bỏ túi của họ, nhưng mà về mặt logic thì có thể khẳng định được rằng là vì họ nghị án, có những cái vụ án người ta chỉ nghị án khoảng độ 30 phút thì họ đã ra họ đọc một cái bản án dài đến 30-40 trang, thì tôi nghĩ là trong cái thời gian 30 phút đấy thì còn nghị án biểu quyết tranh luận nữa thì không thể đủ thời gian để mà ra những cái bản án như vậy. Tôi cho rằng có khả năng là bản án họ chuẩn bị trước, là họ chỉ thêm những cái một số những cái thay đổi phát sinh tại phiên tòa
này. Những phiên tòa ông đã biện hộ rất là nhạy cảm, Văn Giang, Thủ Thiêm, hay phiên tòa một người bạn của tôi, ông đã biện hộ nhà đồng chí Trần chiến binh nhà Trần Đức Thạch, người đã cứu cả hàng trăm người ở Lộc Hưng, ở dưới Long Khánh. Tôi ông vừa mới nói là trong luật của Việt Nam luật sư không có quyền cam kết thắng thua, nhưng khi ra những cái phiên tòa nó nhạy cảm như vậy, mà cái điều ông vừa mới tuyên bố như vậy, ông vừa mới nói, không phải tuyên bố, tôi xin lỗi, ông vừa mới nói phát biểu với tôi với toàn thể quý thính giả đang theo dõi như vậy, ông có bao giờ ông cảm thấy là cái chiều thua của ông nhiều hơn là chiều thắng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, những cái phiên tòa như vậy thì có thể nói ngắn gọn là cái khả năng mà người ta bị kết tội là nhiều, Nhưng mà cái mục đích của tôi tham dự những phiên tòa này thì là muốn công khai cho dư luận biết là cái vụ án đấy nó là cái gì. Và cái thứ hai là trong cái khả năng có thể giúp cho thân chủ mình cái gì có lợi hoặc là cái tình tiết nào giảm nhẹ cho thân chủ thì tôi sẽ cố gắng làm để thực tế các cái vụ án mà nhạy cảm thì nó là như vậy, mà tôi đã làm nó là như vậy rồi.
Ông nói như vậy có nghĩa là thắng hay thua cuộc nhưng ông không bỏ cuộc, đúng không?
Vâng, đương nhiên thì là hợp đồng với khách hàng thì chỉ khi khách hàng từ chối thôi, chứ còn thì nếu khách hàng không từ chối thì tôi vẫn phải theo cho hết quá trình tố tụng.
Có những điều luật ông đã học, đã đọc trên giấy tờ ở trường luật dạy ông như vậy. Có những điều luật ông đã đứng trước tòa, ông nói như vậy. Nhưng có những điều được ông nói nó đúng như vậy, đúng luật, tất cả đều đúng như vậy. Nó không được ý như vậy. Ông là người thua cuộc, ông không bỏ cuộc. Có làm điều ông có khi một ngày, hai ngày, một đêm, hai đêm vẫn theo với cái buổi phiên tòa đó mà mình không bỏ qua được không? Có bao giờ làm án kháng cáo hay là gì đó, chữ gì của luật tôi không có. Có bao giờ ông làm như vậy, có bao giờ ông kháng kiện, kháng cáo thành công không? Thành công không?
Đối với các cái vụ án gọi là nhạy cảm đấy, hay gọi là theo luật Việt Nam là vụ án hình sự thuộc chuyên an ninh quốc gia thì những vụ án mà tôi đã làm thì kháng cáo thì chưa có cái vụ án nào thành công ở cái chỗ là đang có tội hay không có tội. Còn cũng có một số vụ án thì đang tù thì được chuyển thành án treo hoặc là cũng được giảm cái hình phạt tù, thì cái đấy cũng không ít trường hợp đã xảy ra.
Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi này, nó có cái quyền, tôi chỉ định nghĩa để tôi đặt câu hỏi với ông thôi. Nó có một cái quyền, con người có quyền nói tất cả mọi sự. Tôi có thể tôi ra tôi chửi ông tổng thống bây giờ, tôi nói xấu, nói tục gì cũng không có gì trở ngại cả. Tôi có thể tôi ra đường, tôi đi cầm cờ, tôi mặc quần áo, tôi lấy cái lá cờ Mỹ, tôi mặc cái quần thành, cái quần slip của tôi cũng không có cái gì cả. Nhưng tất cả những người mà tôi có người quen về Việt Nam, họ nói với tôi là có thể đúng, có thể không đúng, luật sư có thể cho tôi biết. Về Việt Nam thì đừng về Việt Nam, có về Việt Nam thì đừng nói gì đến Đảng Cộng sản cả. Cứ về ăn xong rồi đi như một con khỉ, xong rồi đi ra thì ok. Cái điều suy nghĩ như vậy nó còn là một nhân cách, một là tư cách của một con người mang chữ Việt Nam, mang tên Việt Nam nữa hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi thì một người Việt Nam hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài về nước thì nên quan tâm đến cái chuyện là nên quan tâm đến cái vấn đề chính trị của đất nước. Nhưng pháp luật Việt Nam thì hiến pháp người ta cũng có cái quy định nhiều quyền tự do, nhưng cái quyền gì thì cũng đều là theo quy định của pháp luật. Nhưng có những cái quyền mà nói theo quy định pháp luật thì là chưa có luật, chẳng hạn như quyền về lập hội cũng chưa có luật về hội. Về quyền biểu tình thì cũng chưa có luật biểu tình. Nên cái luật thực thi cái quyền gì ở Việt Nam ấy thì cũng cần phải tìm hiểu pháp luật Việt Nam, hoặc là cũng nên có những cái tư vấn pháp lý của các cái chuyên gia pháp luật, để tránh nhiều cái trường hợp nhiều người bị tù oan hay bị xử lý theo bản pháp luật oan, tại vì cái sự khác biệt giữa pháp luật của Mỹ với pháp luật Việt Nam.
Tôi không quảng cáo cho ông đâu. Nhưng theo dõi tất cả những cái sinh hoạt của ông trong 10 năm ông làm, có lẽ ông cũng đã đến với chương trình này rất là nhiều lần, rất nhiều vấn đề nhạy cảm. Nhưng tôi luôn luôn, tôi có những người về Việt Nam, tôi nói là nên đi bình thường vui vẻ. Nhưng có chuyện gì thì tôi có luật sư Hà Huy Sơn, là một người có kiến thức, có kinh nghiệm, có sự tận tâm, luôn luôn là người có thể bạn đến để bạn tham khảo được. Tôi rất là quý mến ông trong ngày lễ tạ ơn, và rất là khuya rồi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Tôi dành lại cho ông một đôi điều gì có tâm tình tạ ơn với những người Việt Nam cùng một quê hương với ông. cảm mến với ông. Và riêng đối với tôi đã cảm ơn ngay từ đầu rồi. Tôi dành cho ông một đôi phút nữa để ông nói trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa luật sư.
Vâng, thưa anh Phan Đình Minh và thưa quý đại, thì cũng là cái dịp lễ tạ ơn, thì tôi cũng xin phép là cũng xin tạ ơn đối với cái khách hàng của tôi, và tạ ơn đối với những người yêu quý tôi, và tạ ơn tất cả những cái người đã hy sinh vì cái đất nước Việt Nam, đứng ở mặc dù ở các cái chiến tuyến khác nhau. Và tôi xin cảm ơn.
Thưa luật sư, nhân ngày lễ tạ ơn, cách đây một tuần tôi có được nghe câu chuyện, tôi được nghe lại từ những người đi tù cải tạo cộng sản. Tôi vẫn nói tôi may mắn hơn bao nhiêu anh em đồng đội của tôi. Thưa ông, tôi không phải đi tù, tôi đi ra khỏi nước Việt Nam được năm 1975. Có một câu chuyện được kể lại là một tên cán bộ nói với một linh mục tuyên úy, tưởng rằng vị tu hành này sẽ khiếp sợ hãi khi đối diện với tên cộng sản độc ác khét tiếng này. Anh ta khét tiếng ở trong tù. Anh ta nói với ông linh mục là: anh cúi đầu thần phục Đảng Cộng sản đi, cúi đầu thần phục Đảng Cộng sản trên Chúa của anh. Tôi sẽ cho anh tự do, tôi sẽ thả anh về sớm ngày mai. Lúc đó vị linh mục tuyên úy vừa ngửa tay chìa ra về phía tên cai tù và nói rằng: thưa cán bộ, trong toàn Đảng Cộng sản của cán bộ, tôi chỉ ước muốn một điều duy nhất, đó là phần rỗi của linh hồn cán bộ thôi. Tôi chỉ ước muốn một điều duy nhất, đó là phần rỗi của linh hồn cán bộ thôi. Thưa luật sư, trong cuộc đời có nhiều sự lựa chọn không? Quyền lựa chọn là do mỗi người, và mỗi người phải nhận lấy hậu quả của mình khi lựa chọn sự ấy. Không một lựa chọn nào có thể hoàn toàn bảo đảm cho tương lai, nên con người luôn luôn bị dây dứt về sự lựa chọn. Bởi vì có người lựa chọn trong sự khôn ngoan sáng suốt, có người lựa chọn trong sự ngu, tương lai u mờ. Nhưng riêng việc lựa chọn thương dân giúp dân, riêng vật những việc lựa chọn đối với những người khách hàng của ông vẫn là một sự lựa chọn khôn ngoan, thưa luật sư Hà Quý Sơn, một lựa chọn đúng hướng. Nếu muốn chọn giúp dân, nếu muốn chọn giúp những người thấp cổ bé họng như ông, con người ta và trong đó có ông phải có một sự thái độ can đảm, dám hy sinh, dám gạt ra mọi trở ngại để tìm kiếm, để dám nhận lấy cái danh hiệu khôn dại, dại khôn. Khôn thế gian làm quan địa ngục, dại thế gian làm quan thiên đàng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Hà Huy Sơn, mặc dù đã rất khuya ở Hà Nội, đã lên với tâm tình với chúng tôi qua chương trình này, cũng như đài này, cũng như các diễn đàn thân mến, đã mang chương trình đến toàn cầu về kiến thức, về kinh nghiệm, về sự tận tâm của ông. Chúng tôi kính chúc ông và gia đình được nhiều sức khỏe, và chắc chắn chúng ta này sẽ gặp nhau trong rất nhiều chương trình có điều nhiều nhạy cảm khác. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 11602M. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Trong niềm vui của mùa lễ tạ ơn cũng như mùa an vui của con người, Đài Sài Gòn Dallas 11602M, chương trình từ Cánh Đồng Mới và tất cả các diễn đàn bạn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần và một mùa Giáng sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.